đệm ép. Cái đệm ép hình hình đang đây mà có cái từ lâu. Cái người tại sao đi tới cái bệnh đó một cách dễ dãi thì cái tình dục quá cờ. Cho là tình dục là thiên đà, tình dục là giải thiết. Cho nên càng ngày nó càng xíu, là chính nó không có lực kháng sinh nữa thì nó phải tự hoại. Rồi nói những người tư rồi đưa đi thực hành cái pháp này, lần lần tinh dục nó đẹp và tin chúng rằng nó tự, lúc đó nó mới có kháng lực mạnh mẽ, kháng sinh mạnh mẽ và nó không có bị suy dần như cái bệnh những người ở thế gian. Chỉ cứ tưởng là tôi ăn nghe tôi uống thuốc là tôi mạnh, cái đó nó sẽ đi tới bệnh ép. Thì những người cứ thực hành thì vô vô mà làm cho đúng đắn. Cho nên hiện tại tôi thấy có một giới bác sĩ muốn đem cái phương pháp này để truyền cho những người bệnh ép và thấy họ, cho họ cảm thức được chính họ xây dựng lại cái đức hồi sinh của nội tạng thì cái bệnh đó nó sẽ tiêu. Thì tôi thấy đối với tất cả căn bệnh tại thế gian do đâu, do tâm bệnh mà ra, trước hết do tâm bệnh. Mọi người tư rồi vô đi là tư cái gì? Trị cái tâm bệnh. Mọi buồn phiền, mọi sợ âu, bạn lo gì thiên thế, lo gì tận thế. Rồi ngày hôm nay bạn tư rồi, bạn thấy là cái gì làm cho tôi lo? Tôi ý là bạn loạn mà làm cho tôi lo. Người ta nói tôi tận thế, người ta nói tôi thiên thế, tôi sợ rồi. Mà bây giờ tôi thấy thiên thế và tận thế là cái chuyện đương nhiên phải có duy nguyện chúng sanh để hỗ trợ cho chúng sanh tiến hóa. Mà chúng sanh thực hành trong thanh tịnh thì chúng sanh trong vượt qua cái sự kích động của thiên thế. Hãy cho chúng ta đang sống đây là cái gì? Tâm thức. Hồn là chữ, mà hồn chúng ta thanh sạch, nhẹ, cởi mở. Thì cái pháp này sẽ mất đi nữa, chúng ta tự qua một nơi khác thanh nhẹ hơn. Thế không? Chúng ta đã giữ được cái quyền tự chủ rồi, chúng ta không có lệ thuộc. Cho nên người vị vô hình xuống đây, ăn chấp một chút thiên cơ mới đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc, không có giải quyết được bản thân gì. Nó cũng như chú giả ở đây, bắt chung tức được cái phóng đại nói gì. Đó, các bạn theo những điều này. Thiên cơ nằm trong tâm thức các bạn. Nếu các bạn tự thức, để xây dựng từ đâm đi tới tỉnh, thì nó có sức để hết căn nhà này, các bạn sẽ ở nơi chỗ thành. Chúng ta còn tiếp cho được ra đây, tiếp ra ở đâu? Với gia đình, chủ huyền, các thể chúng ta tư, chúng ta mới có sự may mắn rất nhờ là các bạn được ngồi đây. Nghĩ không nổi trong lúc các bạn vừa đi Việt Nam, các bạn không có đào áo gì nghĩ mà ngồi hôm nay các bạn ngồi ở căn nhà này bấm hình, các bạn nghe đạo. Không, không dám tin đoán gì lại. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn có dư, bạn tư thì nữa được tương lai các bạn ở đâu? Chỗ mà họ nói hội long quang, chỗ mà họ nói phán xét, thì các bạn thanh tịnh các bạn đến đó. Không có khó khăn. Phương tiện trật tự chân bình thì nơi nào chúng ta cũng có đến được. Cho nên cái pháp đường đường không phải là đường dữ lắm. Nó là khoa học đường lý. Thực chất để cho các bạn tự thao rỡ sự động loạn mê muội và trở về với sự thanh tịnh tự chủ. Thì không còn sợ đánh đất nữa, không còn sợ sự phán xét nữa. Các bạn không làm gì xấu xí, không lừa gạt thiên hạ và chính các bạn không lừa gạt bạn thì không sợ sự phán xét. Mà nếu các bạn người tiếp tục lừa gạt bạn là các bạn phải nhân sợ trước sự phán xét. Thấy chưa? Cho nên tâm thân là giữa thế sinh tồn của các bạn. Cho nên các bạn biết ngày hôm nay tôi trở về với tâm thức cao đẹp thanh nhẹ. Thì cái tâm thức đó là nơi của đại ngộ. Mạng linh vui vẻ và hướng cảnh đời đời đất diệt thăng hoa đó. Ở trên thì không có động đất, mà ở dưới đất thì mới sợ động đất. Thì các bạn đã vui vẻ và đã tự chuyển giá cái mặt khuyết là nơi trung thiên để đầu các bạn. Các bạn về cái tâm phàm này lên trung thiên đó, rồi có động đất đi nữa, chắc các bạn sẽ ở trên, không phải ở dưới. Tôi đã hiểu vậy, chúng ta từ ở trên xuống, và chúng ta tiến trở lên thì chúng ta phải tập trung luyện thanh điển, nó tạo thanh thai, chúng ta mới xuất khỏi trần tâm và để tiến qua. Tự chủ, chúng ta đánh lễ đấng cha trời trên trời, chứ không có đánh lễ đấng cha mà chúng ta không thấy. Mà chúng cha, chúng ta chưa chứng cha là không được. Phải chuyển chứng đầy đủ, Nhưng mà dù cho cha trên trời cũng khuyên ta trở về tu đi. Để thì chúng ta tự tu này thôi. Để mất thì về đó. Thế ha? Cho nên các bạn đã tin tin thánh, tin hiệu lâm ra. Nhưng mà các bạn phải chết lại. Ai là người chứng minh hiệu lâm ra? Ai là người chứng minh ngày tháng chết? Có phải tâm thức của chúng ta không? Để chúng ta còn giá trị không? Mà giá trị cho chúng ta ở đâu? Như về sự tha thứ là bao nhiêu? Để đạt sự thanh tịnh vô cùng trong con của chúng mình. Có phải như vậy không? Thì giờ anh đây các bạn đạt được cái nguyên pháp này, nắm được cái pháp này và thực hành như thế. Thì các bạn sẽ lượng cái kiến thức này để tháo gỡ sự động loạn sẵn có của các bạn. Thì các bạn thấy người đâu? Các bạn thấy rõ rồi. Thấy không? Nhẹ thì già mới nhẹ, mà nặng á. Thì muốn như mình sâu. Rất rõ rồi. Thấy chưa? Cho nên những người quan thắc mắc là những người mẹ người đã và đang thắc mắc. Nhưng mà anh thấy cái vinh điểm nào để cho họ giải thoát? Cho ngày hôm nay chúng tôi nói rõ cái vinh điểm đó. Mọi người có quyền tự chủ khai triển tâm linh của tận con của chúng mình. Nắm lấy mà đi.
Kính xin Đức Thầy giảng thêm về sự liên quan giữa tâm bạch và thân bạch.
Tâm làm thân chịu. Ví dụ, tôi thấy bữa ăn này ngon, tôi thích, tôi ăn cho nhiều, cho no, tôi dành phần hơn của tôi, tâm là thân chịu, tức nghĩa là ứ mà bệnh, thì mình chịu cho ai chịu. Còn tinh dục cũng vậy nữa, tưởng đâu tôi nên đêm này tôi ngủ với cô này sướng quá, mai tôi đi kiếm cô khác nữa. Tâm là thân chịu, cơ tạng phá tự phá hoại đến mình là mình phải chịu. Chứ trời cho cái xác con người có thể sống 100 năm. Phải lo, phải săn sóc từ miếng ăn giấc ngủ, đâu đó đàng hoàng. Giấc ngủ chúng ta phải chạy theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Trời chiều thì chúng ta cũng nghỉ. Trời sáng chúng ta phải làm việc, hoạt động, nó mới thích hợp. Mùa hè chúng ta phải tư vui, mùa đông chúng ta phải khép kín lại. Thì tự nhiên con người đã sống lâu, mà cái dân sống lâu để tìm ở đâu sự ăn uống của chúng ta. Ví dụ, nói trời cho thôi, nay làm con gà, mai làm con vịt, lung tung ăn đủ nhà cửa xây xưa nhỏ nhà sung sướng, phước của trời cho. Lúc của ai bệnh? Mình bệnh. Tại mình không có trật tự. Cái cơ tạng nó rất có trật tự. Cái ruột con người mấy trăm thước vuông để chứa bao nhiêu thực phẩm, mà thực phẩm phải nhai nhỏ, rồi nó mới chứa được yên ổn, mà nhai ẩu nước trọng dần còn hơn. Thì tự nhiên phải sanh ra bệnh, tâm làm cho thân chịu. Cho nên chúng ta ăn cơm với rau, 4 tiếng đồng hồ tiêu, mà ăn cơm với thịt, với rau, hay là cá, là tùm lum đó, là mười mấy tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Khi mười mấy tiếng đồng hồ nó tiêu, thì nó tích trữ, nó làm nhẹ, nó chịu cái lỗ trong ruột. Sự giao thông giữa tim, gan, thận đều bất, không có điều hòa. Thì tánh tình sân si bất ổn. Thấy ăn ngon ngủ kỹ nhà giàu mà cãi lộn với vợ lấy dao chém. Hơn thua chút bỏ vợ bỏ con. Đâu phải mình muốn. Tại vì mình rước những sự bất trật tự. Vô trong cái tiểu thiên địa này cũng khác gì quốc gia. Tạo sự lưu manh thì chắc nó lên khối óc nó cũng lưu manh. Thấy thương yêu vợ nhưng mà giận lấy dao chém. Cũng có nữa. Thế gian này có hết, có bằng chứng. Cho nên tại sao con người có thể trở nên nhưng mà trở nên ác được? Tại vì nó ăn uống mất trật tự. Nó sự điều hành trật tự trong cơ tạng không có. Tại là óc nó không ổn định. Sức ngon bừa bãi. Phú phàng. Lúc thương thì kêu em. Lúc giận kêu ta con chó. Cũng có nữa. Ở đời có rất nhiều. Trên những tình cảnh đó, chúng tôi đã qua rồi, chúng ta thấy rõ và chứng nghiệm rồi. Rồi bây giờ chúng tôi mới có những cái khóa thân lập cho con người, để tự sửa thân bệnh trước rồi mới tới tâm bệnh. Tâm bệnh là tu, mới giải tiến cái tâm. cái tâm chúng ta hướng thượng, không thấy không hướng hạ tranh chấp để tạo nghiệp cho cuộc đời khổ nạn. Chứ cái nạn là do tâm làm thân chịu. Cho nên cái phương pháp thân lập của chúng tôi rất hữu hiệu. Thì quý vị đau đớn không cách gì trị được. Để nghiên cứu một hai lần, quý vị thấy từ dẫn dắt bà con đi tới từ già làm lại trẻ vui, những người vui đẹp, không bị bận rộn của tình đời nữa. Mình thấy luật trời an bài cho mình bao nhiêu, mình hấp thụ bao nhiêu là đúng. Làm đúng theo chiều hướng chấn động của vũ trụ, thì con người đã chỉ hướng được con người có đường văn minh. Và cả thế giới đang tìm điện năng, khả năng của con người. Và đây cũng phục vụ cho nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm cái phương pháp để đem điện năng từ bộ rực cung ứng của bộ đầu càng ngày càng nhẹ nhàng. Thôi thới sự thương. Thì chúng ta thấy cảnh an nhà, cảnh thương yêu của trời Phật đã hướng độ cho chúng ta không ngừng nghỉ. Thì chúng ta nói cái gương đó thực hiện đi tới thì cộng đồng sẽ được vui.
Phải ăn ngon ăn sướng đó là khỏe đâu, ăn ngon ăn sướng là bệnh đó. Cho nên nhiều người mập mạnh rồi, duy đô rồi, đánh rầm rầm rồi, bị sửa lại đó là ăn ngon ăn sướng đó. Tôi nhờ tôi tập thể thao để ăn ngon ăn sướng mà bây giờ nó bể gần nó sửa lại hôm nay. À, hôm qua ở ngoài Kim Hải cũng có một ông không biết là dư máu, ăn ngon ăn bổ không à. Rồi nó sửa lại rồi ông tiếp tục đi thầy thuốc bắc uống thuốc. Mỗi 45 tháng nữa, càng uống, nó càng ăn ngon, mà càng uống thì càng không nói chuyện được. Nó câm luôn, á khẩu luôn. Thì gia đình chuẩn bị cho ông chết rồi, bỏ đói ông. Ông nhịn khét nó hạ tăng trong, ông nói chuyện lại được. Nhưng mà giờ ông đi chưa được. Rồi ông tới đo máu, thấy ông được 9 độ máu. Rồi nói cho ông nghe, ông bị huyết áp cao. Ông nói tôi đâu có biết huyết áp cao là cái gì, ở nhà còn kêu thầy cho thuốc bổ chim gà chim gì cho tôi ăn khét rồi tôi đớ lưỡi tôi nói chuyện không được rồi nó bỏ đói nó tính công tôi nhịn đói chết bây giờ tôi sống lại. Đó là gì, huyết áp cao là do gì, do cái tham ăn, tham ăn thức ăn nó sẽ tệ, cho nên bệnh huyết áp phải biết hạn chế sự ăn uống thì nó mới đến nỗi. Có chút là không ăn gì.
Nhưng
mà ăn chay chứ, chay như là cái mặt.
Nhưng mà đừng ra chay, chắc tình gì cũng chay.
Chay cái gì đâu, cứng mà ăn cái gì. Nó không có trượt mấy. Khi mà thiền cao rồi, không phải là anh ngồi thiền mới hưởng cái thanh điện. Nó có một lúc nào thấy mình cũng rộn chỗ nào, nhoi, cứ nằm đó mà thấy nó nhoi chỗ này. Và rồi cái lúc đó mà nó xuất ra được rồi á, thì nó chỉ ăn cái thanh điện ở trên này. Lúc đó thì nó nhoi được rồi thì nó lại bớt kìa. Nó bớt kìa là bởi vì tại sao nó đi làm việc từ cái trên này đi kia thôi. Cho nên nằm lúc nào mình nhắm con mắt thì thấy nó sáng một cách sung sướng nhẹ nhàng, nó lại hưởng cái Phật đó. À, nó ngủ, người thế gian thấy nó nhắm mắt nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh hết. Từ khi nó có ngáy là nó có ăn uống này kia nọ là nó ngáy là nó ngủ. À, là cái trực khí của cái phẩm nó lên là làm cho nó ngáy một chút rồi nó tỉnh. Chứ còn cái ngủ của nó là thiền là ngủ lắm, nhắm con mắt mà thấy thanh tịnh, sáng suốt nhẹ nhàng đó là ngủ của nó, ngủ người tỉnh người đạo. Ngủ mà không ngủ, ngủ mà không ngủ, làm mà không làm. Đó. Bây giờ, nhiều người xuất hồn lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy ngồi chơi không có làm gì. Mình làm mà không làm. Bởi vì cái hào quang nó sắp đặt ở đâu thì nó chạy theo cái chiều hướng. Chừng nào người nào động nó thì nó chuyển qua động nó, không động nó cứ giữ bình thản tự nhiên. Mà nó chuyển qua trong định luật công bằng thôi. Chứ không phải giúp người này nhiều mà bỏ người kia không. À, cái hộp nào mà được ở lại thì nó đưa đem lên. Còn hộp nào mà không được ở lên thì nó
để chỗ đó không. Chứ không có làm cái gì mà khi mà ép người ta được. Không có cái chỗ đó. Cho nên nhiều ông tiên ông đi tới ngọt hoàng, ông cha đó không có làm mẹ, ông ngồi không. Nhiều ông thấy bỏ đi. Thì vậy đó. Và bây giờ hỏi cái phần hồn của mình có làm gì đó. Bây giờ hỏi tất cả là tay chân mắt mũi đây chân làm việc cái cha này đâu làm. Anh thấy không? Thì cha này không có làm nhưng mà thân cha này làm. Không có thân cha này thì mấy này không có làm được cái gì hết. Thấy chưa? Anh ấy thấy rõ không đó? Đây là quản tụ tế này mà không làm được tụ này không có làm gì được hết. Cúp cái này là nó đi. Mà thấy nó không làm gì hết mà không có nó không được. À, nó không làm mà nó làm. Thấy chưa? À, cho nên hiểu, muốn hiểu vũ trụ càng khôn là phải hiểu phần hồn. Ngọc phần hồn là tiểu hồn, là ngọc hoàng. Trai quản cái tiểu thiên địa này, càng khôn vũ trụ. Từ sau lưng là vũ trụ, càng khôn là ngũ quẩn ở bên trên. Thấy không? Đó, nó trai quản hết. Mà không có nó là tất hết tự chiếc. Thấy gớm không? Mà dồn đó thành không làm gì hết. Cho nên tại sao ta tu cho khi mình trở về thanh tịnh, trở về cái vị trí lập tự của người học. Là
trở về càng rồi nó thì nào, càng này không làm gì
đâu. Không làm gì hết, nó là hết nghiệp rồi. Nghiệp là tạo ra nó có nghiệp. Còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gian, không bị lạng quạng xuống trì, không có bị lạng quạng xuống thẳng. Nhưng mà nó vẫn ở trung ương. Thì lúc đó nó nào là kêu vật hết nghiệp. Cho nên bên trên người ta có xuống chiếc là con hết nghiệp rồi. Con ở đi chơi con cũng không có mạnh. Nói vậy. Còn nó còn nghiệp rồi không phải là. Cái nghiệp là cái gì? Nó tạo ra. Nó tạo ra cái ý muốn. Sao? Rồi nó dồn cục thành cái tánh. Mà cái tánh đó nó tạo cho nó khổ. Tạo cho chủ nhân ông bắn loạn. Thấy chưa? Thì nó giải được cái nghiệp rồi. Nó ở trung ương. Không có gì hết. Thì nó đi đâu nó thấy nó cũng rầm. Ngồi trong cái chỗ người ta làm thiệt khó mà nó thấy không có gì khó cái gì cũng dễ hết. Bởi vì nó nắm được cái chủ quyền rồi. Thấy chưa? Mình chưa? À, rõ hơn. Chứ còn ta mới có sao Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn sợ quá. Đâu có phải mình đây nè. Mình niệm cái đó là niệm mình trở về với mình. Mình làm thủ cái càn khôn vũ trụ mà mình không biết. Thấy không? Mình ở đây nhỏ nhưng mà mình thả lên được cái chất đó nó phải về với cái chất đó. Mà cái chất đó đang quản lý cái kia, mà cái chất này đang quản lý cái này cũng vậy thôi. Mà lấy cái gì chứng minh rằng không vũ trụ là lấy khối óc, mà khối óc mình đang quản lý thế nè. Ai quản lý khối óc? Thấy chưa?
Cái tâm này nó biết thôi. Không phải tâm này.
Ngoài này thì không có gì hết. Không biết gì hết.
Vậy thì thằng thấy mình mà cực tỉnh rồi, tất nhiên là mình là trở về như là
nó qua
rồi.
Chứ gì nữa? Mà thấy mình làm việc gì? Mình làm việc toàn tiện. Anh hiểu không? Cũng như hồi xưa có cái cơ hội mà anh ngồi đó nè. Telephone như mấy người mà đã làm qua những cái công chuyện nhập telephone, telex, TV rồi này, khi kia nào bấm nói chuyện. Đó nó làm việc nhiều lắm. Nhưng mà dưới thằng Trao Lăng Tông nó nói thằng đó nó ăn ngồi không, bấm nó không có chút bụi nào chứ đâu mình tôi khiên thấy mẹ. Nhưng cái thằng này nó mới tạo ra cái của cải nhiều và nó giúp đỡ nhiều người. Thấy không? Một cái thằng kia nó cầm có chút à. Nhưng mà nó sao đo với thằng này. Cho nên Ngọc Hoàng bị chữ hoài. Phần hồn mình bị lục căng nên nó chữ hoài. Ông là mẹ gì, ông cứ muốn đi chơi thì tôi bị đụng xe này, cán vậy cản tôi nè. Ông muốn cái là tôi chết rồi đó. Ông có làm gì mà ông phá hoại thôi. Thấy chưa? Nhưng cái trách nhiệm, cái sự đau của chính này là cái đau ở trong con tim. Anh thấy không? Khi mà nó hiểu về y lý, nó liên can với nhau. Nó liên can với nhau hết. Nhưng mà chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Phân gì thì nó chửi thằng chủ chốt á. Cho mấy người nó không có bị chửi, mấy người nó ăn chung vậy. Đó. Nói chữ ngu, cái chữ anh ngu là cái tập anh khổ, chứ cái ngón chân anh đâu có khổ. Anh thấy rõ chưa? Nhưng mà phân bì thì ngón chân nó ra nó phân bì. Thấy không? Thấy rõ chưa?
Không bằng như là cái tâm.
Nó muốn là cái tâm. Nó muốn người lên mà nó không biết gì hết. cho nên đó. Rồi bây giờ mới nói sơ sơ đó là mở cái thông minh, nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đã học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế cái gì các bạn hiểu hết. Cho nên nhất lý thông vạn lý minh ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. Hồi trước mình học bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình để hiểu bao nhiêu công chuyện hay hơn và thấy nó sống động hơn. Cho nên cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm, không có tập thường đâu, siêu mà đâu có tập thường.
Đáng kiểu là sống về chân lý, đi đứng đầu chân lý là vì sao? Là vì mà thấy nó rõ thật Phật như như bạn này.
Có gì đâu phải lo,
lo là như vậy.
Có gì đâu phải lo. Con ma tại sao nó sống khổ? Tại nó muốn khổ. Thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Sao? Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được. Tại nó không chịu sửa. Có cái gì đâu. Hả? À? Tại nó không chịu sửa mà thôi. Thì cái luật công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt. Nó sửa nó không có kẹt. Cho nên chúng ta tu, ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui đó. Không có cái gì kêu bằng kẹt, không có gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi. Ảnh hưởng không hưởng là thôi. Không ai bắt buộc. Sao?
Thì ra là mình thắc mắc tại làm sao để có nhiều chân lý, nghĩa là chân lý là chỉ có một, không có nhiều. Nhưng mà mình tại mình ở từng cái khía cạnh của cái đó. Thì khi mình hiểu cái bao trùm một cái nào nó mở trong, nào ở ngoài hết. Anh mới thấy cái nào nó cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Khi mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì anh sẽ trở về cái học văn không đọc rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái lý này nó ở trong cái chỗ tối tâm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy học chắc, anh thấy có lâu có phát quan như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái lý. Anh thấy không? Điều phải tu, tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà, nhưng mà tôi không luyện. Tu mà kêu tu, thì chưa, tu là phải luyện. Chứ không miệng tôi nói tu mà tôi không luyện, tôi không có luyện tánh, tôi không luyện rèn, tôi để cho nó cứ tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cứ vật kim khí mà nó có sự sáng suốt, hỏi cái con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt của mình. Thế từ cái dĩa này là miếng đất, cái gì đâu. Đất nhưng mà giờ nó làm nó thấy không, nó cũng có sự sáng suốt của nó. Nên nó rất tự hào và hãnh diện, thấy không? Những người tu, nó đi tiến hóa tới chỗ đó. Rồi nó nghi ngờ rằng, tại cái pháp này tôi mới bị cái đó. Tại cái pháp này tôi mới ngu xuẩn như vậy. Nhưng mà nó không biết nó phải đi các cái cỏ sát đó rồi nó mới tiến qua là tôi thông minh hơn nữa. Không hiểu. Sao? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi. Nó phải đúng như vậy. Đúng như nó mới thấy. Nó mới tiến qua. Nói nhiều người nói, trời ơi vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy mà tại sao nó đúng quá? Cho nên đi tắt thì nó phải trả nghiệp thật. Cái nghiệp thân, còn nếu không nó để lai dai tới già nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước rồi tới già nó thanh tịnh, nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Sao? Nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ ta tu tắc là nó phải trả cái nghiệp thân trước, bệnh này bệnh kia bệnh nó lộ ra hết. Rồi nó mới đi.
Con biết là tôi đang mang
bệnh
nặng
rồi đó,
bị
thanh niệm như ấy,
con cũng hỏi là tại sao con sợ, mình
sẽ bị
như vậy.
Tại vì mình chưa hiểu cái nghiệp lực của con người. Khi mình tu cái thanh tịnh rồi mình hiểu cái nghiệp lực của người này, người nào cũng phải trả một cái nghiệp rồi mới đi. Nghiệp thân. Thấy không? Phải trả một cái nghiệp thân. Mình sẽ bị như vậy, thì bây giờ mình ở đứng trong tình trạng họ, mình cứu họ thì mình không bị nữa. À, mình phải ở trong tâm trạng họ thì mình đâu có bị nữa.
Sao? Cô một ngày nào đó con lỡ con bệnh gì vậy?
Không có nghĩa lý gì sợ. Nếu mình được tu rồi đâu có sợ. Họ đã chấp nhận, tại sao mình không chấp nhận được? Thì một ngày kia mình muốn đóng vai trò đó rồi để mình đi chứ. Không? Nhưng mà cái tâm mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. Không? Bệnh nào mình cũng có vượt qua. Bởi vì bệnh nào cũng phải vượt qua, nó hết bệnh và trị bệnh. Ở sau này được cái bệnh rồi sau này mình mới trị tới cái bệnh. Bởi vì mình không ở cõi này, mình sẽ ở cõi khác. Thấy không? Biết đâu mình một ngày kia mình ở một cõi khác mà mình là một danh sư, mình sẽ trị hết bệnh nữa. Thấy không? Chấp nhận cái bệnh để mình học cái bệnh, ở trong cái bệnh mới trị hết cái bệnh. Thấy chưa? Còn không ở trong cái bệnh đâu có trị hết bệnh. Bây giờ chúng ta đang trị bệnh đó nè. Ở trong cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Được tự từ trị lần lần cho đến việc này. Nó diễn được phần nào chúng ta mừng được phần đấy, và chúng ta có kinh nghiệm vững vàng là tôi đã trị được cái bệnh tôi như thế đó. Anh bất chấp tôi thì anh sẽ đi đâu. Dám bảo đảm được không? Làm như vậy như vậy. Thấy không? À, cho nên mình phải ở trong đó, ở trong cuộc mình mới giải cuộc được. Còn ở ngoài cuộc là không giải cuộc. Thấy không? Mình thấy mình sợ được chưa được. Mình phải đi tới đó. Mình đừng nói thiên người bệnh, mình phải bệnh. Và mình học bệnh luôn. Thấy chưa? Còn không có bệnh làm sao học bệnh được. Đừng có sợ bệnh. À, mà phải học bệnh. Phải học bệnh. Bởi vì thằng đó hồi trước nó thi bệnh. Bây giờ nó phải học bệnh. Bây giờ ông liệt là tại hồi trước ông thi mấy thằng liệt. Bây giờ ông phải học cái bệnh liệt. Trước mắt mà thi bệnh là phải học bệnh. Cho nên ở đời mình đừng có vội thi được. Thi là mình hơn trước thì là tạm thôi. Cái gì mình cũng học.
Con làm việc tại bệnh viện chuyên trị về xương sống, giải phẫu thẩm mỹ. Thưa con có bị mất điểm hay không? Nếu ngâm tay trong nước, thưa ông Tám phải ngâm bao lâu?
Thì muốn ngâm trong nước, ngâm với chút muối thì nó có thể rút cái trượt được. Chừng 5 phút, 10 phút là đủ rồi. Không cần lâu lắm.
Thưa có bị mất điểm hay không khi làm ở bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ?
Điểm không bao giờ bị mất. Nếu mình tình cảm quá, thấy làm cậu này đẹp và cô kia đẹp quá, tình cảm quá, thì nó mất điểm. Còn làm mà phục vụ người ta thì điểm còn nguyên, mà tiền lại bỏ túi.
Ngày 7 tháng 6 năm 1992, bệnh này do từ đâu sinh ra? Từ bệnh này do tánh tình khắc của chính mình mà sinh ra. Có hồn, có xác, nhưng chỉ biết xác không biết hồn, cho nên đã tạo ra sự tâm tối. Chỉ biết ăn cho no là quý, dục cho nhiều là hay, càng ngày càng hướng ngoại đấu tranh, bỏ quên khả năng giải thoát của chính mình. Tuy nhiên, tưởng rằng là thành công càng ngày càng móc ngói thêm nghiệp tâm và không hay.
Không có thông. Ăn nhiều mà mình lại bệnh. Tôi đói mà. Tôi ăn 4 năm chứ không được rồi. Mạnh khỏe mà. Thế 4 năm chứ không là bệnh hoạn. Không có mạnh khỏe đâu. Người không hiểu làm phá hư hết. Phá hư nợ từ ở đây xuống cái sách lược này, cái tuyến nước miếng ở đâu này, đưa đồ qua mà ăn nhai nuốt hết rồi nó bị làm biến, nó đâu có làm việc nữa. Thì tuyến nước miếng nó phải hư rồi, nuốt trọng mà. Rồi bây giờ mình nhai để cho nó, chuyện của nó làm là phải bao nhiêu công chuyện này. Phận sự nó phải cho nó làm việc, mà mình không cho làm việc nó thành làm biến mà. Làm biến à. Rồi cái cơ tạng này cái kia nó ăn vô cái buồn ngủ. Mà không ăn là la đói. Đó là bệnh đó. Một bệnh như rõ ràng. Rồi bây giờ mấy người xúc ruột rồi thấy nó ốm. Mấy người kia đó.
Trời ơi, trước anh mập lắm, bây giờ sao nó ốm? Nhưng mà nó không hiểu rồi. Cái nó mập là cái cơ tạng nó bị phình ra rồi. Cái ruột nó lấn cái phổi, cái ruột nó lấn cái gan, cái ruột nó lấn cái tim. Nó lộn xộn, tánh tình nó không ổn định. Khùng mà nó khôn. Rồi bây giờ xúc nó ra, ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi, thận ra thận. Rồi bây giờ mình mới biết cái cách tu bổ. À, cái cơ quan ruột là thu hút những cái gì và nó cung cấp cho chỗ nào nó phải làm trật tự. Đúng theo cái chấn động của vũ trụ, giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức. Phải mạnh vậy đó. Con người nó mới vui. Thế ra ngoài lạnh cũng sợ, mà cái gì cũng sợ hết, khùng rồi. Thấy ăn bận sang trọng mà khùng rồi không hay. Cái gì phải hòa được tự nhiên, con người nó không có khùng. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi không hiểu đâu, chú cha. Cái này ông Tàu dạy, ông thức bổ, ông Tây dạy, ông thức bổ, ông Mỹ còn bổ hơn nữa. Ba cái bổ vô, nó bổ đầu, bể đầu luôn. Chết luôn. Cho nên nhiều người chết, nhiều người nhà giàu chết, chứ không phải nhà nghèo chết sớm đâu. Giàu chừng nào chết sớm chừng đấy. Bây giờ mình sống trở lại nghèo. Hồi mình ra đời cho bú sữa mẹ chút xíu thôi, mình khỏe mạnh. Và bây giờ tại sao mình ăn nhiều là mình bệnh? Đó là cái lỗi chỗ đó, lỗi ăn nhiều. Bây giờ làm trở lại, kiểm soát trở lại. Mà chỉ trong cơ tạng mình không có nước, không có máu là không có sống. Mà cái vũ trụ không có nước là không, và thủy điển, nước với điển mà không có tương giao á, thì cái vũ trụ không có thành. Cái xác mày là vũ trụ gì nữa. Mà nước ở trong này nó lung lưu với cái chấn động của vũ trụ, hai cái không có hợp. Người đâu thoải mái. Không có vui. Nó nghịch lại thiên nhiên rồi. Tại sao mà người ta đi rửa có cái ruột không mà nó trị nhiều cái bệnh triền miên từ bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu năm rồi. Có nhiều người ăn thịt bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ ra nhìn mặt nó biết người ăn thịt rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ăn thịt nữa, nó thành mình. Thì mình thanh lọc rồi, nó trở lại tự nhiên, nó nhẹ nhàng. Tâm hồn cởi mở, thấy cái gì đâu có gì phải lo nữa. Cái chuyện của mình nếu mà mình còn không lo, lo được chuyện ai, chuyện của họ để làm gì. Mỗi người đều có cái luật nhân quả hết. Sống chết có định luật hết rồi, mà làm bậy là chết sớm. Mà làm đàng hoàng là chết trễ chút, khỏe mạnh. Đúng định luật ra đi. Cho nên có cái cơ tạng cũng như cái đây pháp này là sơ hồn để làm gì, chấn chỉnh thần kinh, làm pháp luân để gì, để ổn định ngũ tạng. Mà hồi ban đầu ông Tám tu mà thành ở Việt Nam á, mình thấy ông Tám nó có mập, ăn tất cả trứng cơm không à. Cái đó là đem cái dũng chí của mình, người mới tu đó. Sớm mơ ăn trái cà, trứng cơm, rồi đi tới trưa, lũi đi bộ, đi xuống nghe ông Tư giảng đạo, rồi đi về. Uống nước không à. Phải bồi dưỡng cái ý chí của mình mới là tu được. Cái này cũng sợ, kia sợ, làm sao tu được. Còn cái ý chí mình quan trọng. Ở thế gian mà đi ra đường mà người ta còn gạt, còn lường gạt mà nói chuyện, mình đi lên trời, ma quỷ nó không đánh mày sao? Nhất định là nó phải đánh, nó phải tấn công rồi đó. Rồi mình làm sao? Mình phải có ý chí mạnh. Bởi vì mình thấy rõ là mình không bao giờ bị chết. Cái hồn bất diệt. Thì cha mẹ ông bà mình có đó, không có ai chết hết á. Mỗi người có một tội trạng học hỏi và tiến qua. Không có người nào tránh sự học hỏi được hết. Bây giờ mình ở đây, bây giờ mình bị đụng chạm. Từ món ăn, giấc ngủ, thể xác, ăn mặc, xã hội. Giao tế này khi cái nọ nó đụng chạm rồi mình mới có cơ hội tự thức. Rốt cuộc con người thiếu thanh tịnh mới là đau khổ. Mà người có thanh tịnh, đạt được thanh tịnh, người không bao giờ đau khổ. Nó vô quan ngại. Nó không có chấp điều này mà nó không mê điều kia. Thì tụi con là bây giờ nói mê, không, tôi làm gì mê, mày mê ăn đó. Bỏ sữa mẹ mà mày ăn tới đủ thứ, bây giờ ăn liên tục mày mê. Phải chấp theo món ăn nữa, tôi thích ăn thịt kho, tôi thích chảo bia, đó, thích chấp. Mà hai cái đó hiểu được, phá rồi, quán thông rồi đó, mới là biết chuyện tu. Mà muốn cho mày quán thông làm sao? Phải làm thật chỉ cho mày thấy được cái sai của mày nằm ở đâu. sai trong cái ruột. Từ cái miệng đem cái sai vô, làm phá ngũ tạng hết. Tự phá hủy mình mà không hay, tự giết mình mà không hay, là đối thượng ông trời, đối thượng bạn bè. Chính là một người tự giết mà không hay. Và khi mà khám phá xuất ruột rồi, mọi người không nhiều thì ít cũng khám phá ra, thấy chính mình đã giết mình, làm hao mòn, lần lần tiêu hao biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu thế kỷ rồi, trong phải mới đây. Cái thành hình của ngày nay mà mình nhìn những nhà khảo cổ ta lượm được cục sạn mà tao biết cái đó nó mấy nghìn năm vậy, tụi bay cũng phải mấy nghìn năm chứ, đâu có người nào mà mấy chục năm. Mấy chục năm là ta chế được cái xác này cả tỷ năm mà. Mấy ức niên rồi. Chứ phải dễ gì cấu trúc thành cái hình này. Nhưng mà trong đó cái tập quán sâu ở chỗ này, không thấy. Bây giờ mình lo thanh lập, rồi lo tu. Cái điển tu là về cái điển. À, thủy điển đương giao cái xác là điển thuộc về nước. Và cái tâm linh là thuộc về điển. Hai cái được phân minh, chuyển chạy đều, con người nó thông suốt, nhẹ nhàng. Khỏe mạnh. Mà không dọn được cái đó không được, kêu buông bỏ, không chịu. Ăn ít chút là la làng rồi, là đâu buông bỏ nổi. Rồi nói tôi đạo ông Tám khổ chết cha, bây giờ ngồi nói chuyện được. Mà tụi con sung sướng ăn ào ào, làm sao nói đạo được. Ông Tám là không có đồng xu dính trong túi, đi đây đi đó. À, đi học đạo một cách không phải dễ dàng như bây giờ, lấy có xe hơi đi. Đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn, nghe mấy câu nói thôi, mà không hiểu gì hết, cũng ráng đi nghe. Rồi lần lần mới hiểu. Đó là mới vun bồi cái ý chí. Có nhiều đứa tu nửa chừng, nói, ôi tôi bỏ, cái đạo này nó không nên đem tôi đi đến đâu, chính nó không đem nó đến đâu. Cái này cái đạo là tự thức, cái đạo như ý phát triển tâm linh, mà nó không lo cho nó. Nó bắt buộc người truyền pháp phải lo cho nó sao được. Chỉ cái đường lối cho nó đi thôi, rồi nó không chịu đi. Tôi cứ đổ lỗi cho những người truyền pháp, cái đó là trật. Nhìn lại người truyền pháp trước khi tu nó thế nào, nó đã khổ hạnh bằng cách nào. Ta đi lượm từ miếng giấy ngoài đường về, ta nấu cơm ta ăn, không có xin tiền cái gia đình. Nấu thành một bữa cơm ăn, mà mỗi ngày cứ đi bộ lượm ba miếng giấy dơ đó rồi gì đốt, nấu cơm ăn. Cái đó tụi con đâu có làm. Nhưng mà cái lặt vặt đó, cái ít đó, cái nhỏ đó là cái quan trọng của tương lai. Cái tỉ mỉ từ chút mà mình làm thành đó là tương lai phần hồn mình mới thành được. Cho nên có đó rắc rến tôi không xài, rắc rến hữu ích, nó cứu người. Mà che là mình không có tự cứu được. Khổ ghê lắm, hồi trước ông Tư đi tu cũng khổ lắm. Gia đình 10 người chứ đâu phải nuôi một người đâu. Mà ăn học đâu có bị nhiêu, mà coi bói cũng chưa chắc gì giỏi hơn người ta, mà phải đi từ Sài Gòn đi lên đến Bình Tây rồi đi bộ, không ai mời vô coi tướng. Nhiều khi gặp sắp dĩa cũng quánh sắp dĩa, ăn chút đỉnh về đi nuôi con ăn học. Cái ý chí của người ta quan trọng, chứ không phải cái chuyện ở ngoài, mà cái chuyện lễ tế lúc trước đó mà làm được, đã sự làm được. Chuyện nhỏ là không làm được thì chuyện lớn không bao giờ làm được. Chuyện nhỏ mà chê một cái là không làm được. Là bỏ rồi sau này chuyện lớn không được. Cho nên người đạo người ta, ta hòa tan với tất cả mọi người. Nhưng mà ta để ý từ chút. Đứa nào hành động sao ta biết. Trình độ nó đi đâu. Ta thiếu dũng chi cho nào. Tại sao ta biết. Ta đã làm quá rồi. Ta từ nó mà ra, từ cái động loạn, từ mê chấp, từ buồn tuổi, từ ăn thua, không có cái gì ở thế gian là không có hết. Ta thoát ra khỏi. Ta phải biết những cái gì ở thế gian chứ không phải là giấu cả mắt ra được. Dòm ta biết hết rồi. Vì ta ở trong thực trạng ra. Cho nên con người phải dấn thân là dấn thân chỗ đó đó. Chuyện chút chút mình phải làm. Rửa chén cũng phải làm. Rửa chén mà rửa từng nào mà hiểu cái chén này là không phải là cái chén này là một đám đất của vũ trụ. từ cái đất bùn mà nó đem lên mà nó chịu nung đúc, nó chịu qua điêu luyện bao nhiêu ngàn von rồi nó mới nấu nó mới thành cái chén. Bây giờ mình từ con người phàm, từ một đống rác này mà mình muốn tiến về một vị tiên vị Phật là mình phải chịu nhịn nhục, chịu cái sự nhịn nhục. Mà muốn có nhịn nhục phải có người ta phá khoái mình, người ta hành hạ mình, người ta khi dễ mình, người ta khinh thường mình, đủ chuyện hết mình phải chấp nhận. Đó mình, nó hình thành được cái đức nhịn nhục. Còn mỗi thứ mỗi giận làm sao hình thành được đức nhịn nhục? Mà hình thành không được đức nhịn nhục là có tu không thành, đó là một bệnh nhân tại thế mà thôi. Còn người mà tu là cái ý chí vô cùng, không sợ, không có chấp. Chỗ nào cũng là chỗ phát triển của trời Phật. Mà chính tâm linh không chịu phát triển mà đóng bắt buộc mình còn có trong sự mê chấp là đi lạc đường, không có tiếng nói. Cho nên mọi người ở thế giới, cả thế giới anh em tu vô gì đều thương quý ông Tám. Thì ông Tám làm cái gì đền ơn anh em, lấy cái xác này. Tao cũng có cái xác phàm y như tất cả mọi người. Mà cái xác này nó hư chỗ nào tao sửa được thì mọi người bắt chước sửa, kỹ thuật ra sửa. Thấy không? Cũng như ta có cái xe hư người ta sửa được rồi thì tất cả mọi người bắt chước. Tao làm những cái gì hữu ích một viết cho tất cả mọi việc. Sửa ông Tám được thì mỗi người theo ông Tám sẽ tự sửa được. Ta nghĩ như vậy mà ta làm. Còn nếu mà ta chấp rằng ôi giờ ông Tám tu pháp này hay đâu cần phải cái kia, thì thôi lo ngồi thiền được. Không phải như vậy. Mình phải đem cái thực trạng của cái xác này. Cái xác này bị tham ăn, bị bệnh hoạn, bị này kia từ nhỏ tới lớn, bây giờ sửa nó lại. Thì mỗi người bước vào tu cũng mang cái xác này tới và họ sửa lại, họ sẽ tiến. Thế đó không? Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên bạn đạo cũng có phần đóng góp này kia cái nọ nuôi cho tao. Người ta phải làm cái gì trước khi ta chết để giữ lại cho những người ta đọc. Người ta mới thấy rằng à, ông này trước ông làm vậy, ông được thoát qua cái nạn đó. Ông làm vậy, ông mới thoát qua cái nạn đó. Thì lúc đó mình bắt được, mình nắm, mình qua. Chứ ở thế gian không có ai hưởng được cái gì hết. Nó hưởng là nó dốc, không có gì hưởng. Học để tiến thì đúng. Còn hưởng không có người nào được hưởng. Có gì đâu hưởng. Không có trọn lành mà, không thấy hồn vía mà, không thấy cái cơ sở vĩnh viễn của mình mà làm sao hưởng. Rồi bây giờ ông cứ có căn nhà cấp tốc cho ông ở, cái đó không ai hưởng. Cái đó là cái giáo dục, cái trí khôn của loài người hình thành một cái giáo dục để cho người nào bước vô đây là thấy rằng tất cả những người vô vi là đều phát tâm. Không phải vì tư lợi, mà những người ở trong căn nhà này cũng đều là phát tâm hết, không có vì tư lợi. Cho nên mình phải bắt chước cái hạnh phát tâm đó. Thì mình mới vun bồi được cái đức tính tốt. Và từ cái đức tính tốt đó nó mới đi tới cái chuyện cởi mở, khai thông. Khám phá ra những cái tánh hư tật xấu của chính mình. Và lập ngược tình thế để đi lên. Nghịch tử mới đi lên thiên đàng. Nghịch thế gian mới lên thiên đàng được. Và mới thuận thế gian rồi không lên thiên đàng được. Cha mẹ sinh ra kêu cưới vợ để con, nhưng mà bây giờ nó tu nó không cưới vợ, nó không để con, nó đi đâu, nó đi về trời, nó phải nghịch lại cái chuyện thế gian là vậy. Là tại sao nó tìm ra như vậy? Khi mà nó thoát được một kiếp này, nó thoát được thì nó có thể cứu cửu huyền thất tổ. Anh em bà con của nó được hưởng cái chi sát rồi nó. Thế là hồi xưa người ta ở đời nói ô chứ ráng cho nó ăn học tới trạng nguyên, về làng là ai cũng nể mình hơn. Hồi xưa nó học tới trạng nguyên, về làng ai cũng nể. Bây giờ mình tu thành đạo rồi, hỏi ma quỷ nó có kinh không? Nó phá người nào chứ phá cái hệ thống mà sáng suốt phá không được. Cho nên ông Tám đang ở giữa biển cả mà đang bị nhồi cho tụi con thấy rõ ràng. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nhồi tùm lum, nhưng mà chiếc thuyền đó nó vẫn chạy. Ta vẫn đi. Không bao giờ lùi bước. mà chẳng có sợ sệt bất cứ một thằng nào ở thế gian. Chỉ sợ mình bỏ quên tâm linh mình, mình không biết điều trị và sửa chữa mình thôi. Còn tất cả những thế gian đều là thằng nào cũng học bài hết và tiến hóa, chứ không có thằng nào giỏi hơn thằng nào hết. Kể cả vua ở xứ ở trên mặt đất này cũng bao nhiêu đó cũng học bài và tiến hóa mà thôi. Và cái con chuột cũng học bài và tiến hóa mà thôi. Nó có cơ hội, nó ý thức, nó tìm hiểu lấy nó thì nó mới tiến. Còn nó không tìm hiểu lấy nó không bao giờ tiến. Mình là từ xứ xuống ống mà ra, mà xuống ống đâu có thành công. Thấy không? Xuống ống không có thành công. Giết bao nhiêu là có thêm bấy nhiêu. Càng giết bao nhiêu người thì càng thêm bấy nhiêu. Rồi mũi yếu nhất đã giết bao nhiêu nó sẵn sàng bấy nhiêu. Nguyên lý rõ rệt mà không thấy, còn đâm đầu làm thế giới làm gì mà. Thế giới rồi đây phải đi tới chỗ hòa bình tự thức. Còn người tu là quan trọng. Thế giới tình thương đạo đức là quan trọng. Ráng tu đi. Nhiều người tu đi, buông bỏ hết rồi mà để cho mọi người thấy được hưởng hạnh phúc rõ rệt. Khi tôi hưởng được hạnh phúc thì người khác cũng được hưởng hạnh phúc. Và từ đó nó tạo ra một thế giới mới. Thế giới hạnh phúc. Con nhân quần sống được hữu tình hữu lý chứ không có sống cái lôi thôi nữa. Thì người tu là một con cán bộ tốt nhất của Thượng Đế để xây dựng mặt đất ở tương lai. Bây giờ các con thấy công giáo người ta cũng tu, người ta giữ cái lý thuyết, người ta giữ cái đường lối người ta tu. Hả? Cái giáo lý sao họ đi như vậy mà họ đi đúng á, cái thế gian phát triển chỗ nào không có công giáo, một chỗ nào có công giáo là xây dựng những cái cơ sở tốt lớn ở mặt đất thì họ phát triển đúng luật lệ. Còn mình về tâm linh mình đúng luật lệ thì mình đi tới chỗ giải thoát, mà mình giải thoát được mọi người sẽ được giải thoát. Cái cơ hội giải thoát này rồi sẽ đóng góp cho con người qua lại dễ dãi. Không có nói dân này, dân kia, dân nọ nữa. Con người là có giá trị rồi. Con người tự thức, không tham lam, không hận thù, không giết chóc. Thì muốn đi đâu đi? Những cái xứ mà còn kiểm soát giấy tờ đồ hận thù này kia kia nọ nữa là những cái xứ đó chưa có giải tỏa được. Cho nên rồi đây họ đi rất chậm, nhưng mà đây rồi cộng đồng Âu Châu sẽ có. Rồi khối Mỹ nó cũng làm. Lần lần rồi khối Cộng sản nó cũng làm thét rồi. Ba bốn khối hợp lại té ra không có chuyện gì hết. Tại mình làm bậy thôi. Giết nhau một cách vô lý. Sự hiện diện ở mặt đất chết rồi cũng trở lại, chết rồi cũng trở lại hoài hoài mà đâu có ai thấy. Là mẹ chết rồi đi làm con. Làm con đã rồi đi làm cha, làm đủ thứ hết, học đủ mọi trạng thái. Cho nên có con người có khối óc hiện tại là từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải là một trạng thái có thể thành được. Cho nên cái óc con người phàm là nó chỉ có một, nghĩ một trạng thái, chứ kỳ thật nó có mọi trạng thái. Cho nên ở thế gian chế được cái máy thâu băng này thấy hay, nên sau này nó chế nhiều cái còn hay nữa. Nó càng ngày càng tiến hóa. Mà trong cái tiếng hóa nó thâu gọn lại. Vậy bây giờ điện não là ông Binator là cái gì nó gỡ hết trong đó bấm. Nó tôi nói trả lời một mình cứ bấm nó ngồi nó hỏi bao nhiêu nó trả lời bao nhiêu. Cái đó do cái óc người kia đó. Mà con duy nhất là khối óc con người. Mà các con đang mang cái khối óc con người, mang cái bộ ruột cung cấp cho khối óc. Mà bộ ruột dơ thì khối óc nó loạn. Mà bộ ruột sạch thì khối óc nó minh hơn. Rồi mình có cái đường lối giải thoát về tâm linh, về phần hồn. Cơ tạng nó không có bận rộn, nhắm mắt thấy rõ. Mà cơ tạng bận rộn là nhắm mắt không thấy gì hết. Tu cũng có đắc đạo. Chứ ông Thích Ca, ông tu đâu có mập thù lù, ông tu gần ngày càng ốm. Ông buông bỏ để ông đi. Thì cái hào quang ông mạnh. Rồi khi ta đi được rồi, ta đi về trời rồi, ta biết rồi, chắc chắn rồi. Tôi không có bị gì hết. Tôi không có sợ nữa, cái hồn tôi không bao giờ bị diệt nữa, thì chỉ đóng góp cho thế gian rồi tôi đi thôi. Thì cái tâm lúc nào cũng thoải mái, tâm lúc nào cũng dư thừa, không sợ bị thiếu và không sợ ai gạt. Nhẹ nhàng. Còn sợ thiếu, sợ gạt là người đó còn đang bị giam như địa ngục. Không có ai gạt ai được hết. Ai đem được một đồng xu ra khỏi vũ trụ được? Không có. Lẫn quẩn nó có gạt rồi đâu. Cái nghiệp duyên rồi, nhân quả rồi nó phải chịu nhận hết à. Thật ra mình người tu vô vi không có chấp ai, ai làm gì cũng đúng. Nhưng mà mình chỉ giữ pháp mình tu. Từ nó thông rồi, nó bớt ăn, bớt này, cái kia nọ rồi. Thậm chí cái giấc ngủ nó cũng không có phải vấn đề quan trọng đối với nó nữa. Lúc nào cái tâm nó cũng thức mà ngủ gì. Hỏi tới đâu nó giải mở tới đó mà đâu còn ngủ nữa. Còn người không hiểu đầu, không hiểu đuôi, nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là kêu mê ngủ. Còn ngủ. Còn đụng tới đâu, giải thông tới đó, người thức. Thấy không?
Nó hiểu là nó phải cổ động cho người ta á, chứ đang phải đi tới đó xúc được rồi. Xúc một lần thôi là yên à. Sau này không có sao hết. Mấy năm nó không có bệnh mà. Nó cũng như là nhiều người ta nói này, cũng như cái phép lạ. Tôi qua bên Đức có thằng nhỏ, nó bị ngứa từ đây tới đây, tay chân rồi, nó mười mấy tuổi đòi tự tử. Mẹ nó lo lắm, đem đi cùng nhà thương, không chỗ nào trị được hết. Rồi sau mới đem vô đó trị. Trị nó thấy cũng thất vọng. 3-4 tuần, kết quả gì. Rồi ông bác sĩ nó cứ ở đây tiếp tục thứ sau. Rồi mới có tuần thứ sau, mới có ngày gần tới tuần thứ sau. Rồi nó hăng hái. Nó không chịu ngồi chỗ, ban đầu nó ngồi nó buồn nữa. Muốn tự tử, nó buồn, làm thanh niên người như vậy chắc cũng tự tử. Nó hăng say ra, nó ra nó làm việc. Nó giúp mấy bệnh nhân là lấy nước cho người ta uống, làm sạch bia đem đồ ăn, sai nó bất cứ gì nó làm, lấy nó cần thì đó sai. Nó thích làm việc. Rồi nó đưa tay chân coi hết ngứa, lắng bóng hết. Nó nói cái này như cái phép lạ. Tôi ngủ đêm tới sáng vậy. Hôm qua mẹ tôi hỏi bớt không, tôi trả lời không bớt. Nhưng mà qua bữa sau có tự nhiên nó bớt hết rồi. Vì nó xúc đúng thực rồi. Sạch rồi nó không còn phản ứng nữa. Nó đó. Mà nó viết bài viết vừa thiệt dài, nó đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Thì cũng nhờ cái chú đó. Tôi vô 3 tuần lễ đầu, tôi nhờ cái chú đó. Thấy cái chú đó, chú đạt được kết quả tốt quá mà. Hay quá, thì tôi phải trở lộn lại, làm nữa. Chứ nên tôi làm có 3 tuần rồi. Nên tôi làm tới 12 tuần. Nó không còn uống nhiên thuốc nào nữa hết. Chỉ có bên đó là bác sĩ cho biết bao nhiêu thuốc cho nó uống. Không còn uống nhiên thuốc nào. Còn đi là để chi? Để ông diagnostic khi mà ông khám bệnh. Ta hơn tất cả bác sĩ khác. Khỏi trần ra, đứng nghe dòm nơi là cái giai này sao, giai này thấp. Bên này thấp, bên này cao là bệnh gì. Rồi, tương lai nó sẽ xảy ra cái gì mà. Hiện tại là cái bệnh gì. Tính tình sao ông nói luôn. Cấp cho mình nói, ông nói được rồi mới trị, còn không được thôi. Mà nói 100 người trúng 100 người. Hay lắm. Bởi vì kinh ổng là bác sĩ mà. Bác sĩ đâu có nói bậy bạ được. Bác sĩ mà bác sĩ bị trúng độc. Nhờ cái pháp này trị hết. Rồi bây giờ ôm cái pháp này đồ ta. Bị trúng độc mà.